Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 5 tháng 6 năm 2021, thứ Bảy trong tuần thứ 9 thường niên, Thánh Boniface, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 38 đến câu 44. Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: "Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, súng xính trong bộ áo thục, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cổ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn." Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng trong đền thờ. Người quan sát đám đông bỏ tiền vào đó ra sao? Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm. Trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: "Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay khép lại loạt giáo huấn của Đức Giêsu tại Jerusalem thông qua các cuộc tranh luận với các nhóm tôn giáo và xã hội bằng một cảnh tượng với 2 nhân vật trái ngược nhau, ông kinh sư và bà quá. Ông kinh sư đại diện cho nhóm người quan trọng, giàu có và có ảnh hưởng. Bà quá đại diện cho nhóm người nhỏ bé, nghèo nàn và yếu thế. Trước hết với các kinh sư, Đức Giêsu phê phán thái độ và lối sống phô trương giả hình của họ. Điều tồi tệ hơn là sự phô trương đó lại đặc biệt thuộc về bản chất tôn giáo, vì họ là bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, và sử dụng Thiên Chúa để tạo uy tín cho bản thân là những người bảo vệ lề luật của Thiên Chúa. Và thái độ kè kè và hư vinh này dẫn họ đến chỗ coi thường những người nhỏ bé, những người đang ở trong tình trạng bất lợi về kinh tế, như trường hợp của các bà quả. Đối lập với sự phô trương giả hình của các kinh sư là sự khiêm nhường của một bà quả nghèo, là người mà địa vị xã hội không quan trọng vì bà không có chồng để bảo vệ các quyền lợi của bà, và do đó trở nên một con mồi dễ dàng cho một chủ đô vô đạo đức. Người phụ nữ này là người dâng cúng 2 đồng xu và trong thùng tiền của đền thờ là tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân, đã thực hiện lễ dâng của bà, hy vọng ra đi mà không ai để ý, hầu như là điều đáng xấu hổ. Tuy nhiên, trong sự khiêm nhường này, bà đã thực hiện một việc làm mang ý nghĩa tôn giáo và thiêng liêng. Nghĩa cử đầy sự hy sinh ấy đã không thoát khỏi cái nhìn chú ý của Đức Giê-xu, là đấng thấy ở nơi việc làm này một sự cho đi bản thân hoàn toàn, là điều mà người muốn giáo huấn các môn đệ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, giáo huấn của Đức Giê-xu hôm nay giúp chúng ta nhận ra điều gì là thiết yếu trong đời sống của chúng ta, và nuôi dưỡng một mối tương quan thường nhật và cụ thể với Thiên Chúa. Tư tưởng của Thiên Chúa vượt hơn hẳn tư tưởng của phàm nhân, người đặt trọng tâm khác về con người và cử chỉ của chúng ta. Thiên Chúa không đo lường số lượng mà là chất lượng, và luôn nhìn vào sự trong sạch của ý định. Điều này có nghĩa, những việc chúng ta dâng cho Chúa trong cầu nguyện và cho tha nhân trong bác ái, phải bỏ đi những toan tính vụ lợi của phàm nhân, và phải là một thể hiện của sự nhưng không như Đức Giê-xu đã làm cho chúng ta, người đã cứu chúng ta cặp nhưng không. Khi bị cám dỗ bởi lòng muốn được coi là quan trọng vì những nghĩa cử mang tính phô trương và vụ lợi của mình, khi bị cám dỗ bởi lòng muốn được yêu thích trước cái nhìn của người khác, chúng ta hãy nghĩ đến hình ảnh của bà quả hôm nay, vì việc này sẽ giúp chúng ta rút bỏ chính mình khỏi sự hời hợt để đi vào điều thật sự quan trọng mà vẫn khiêm nhường. Lạy Chúa, xin dạy chúng con đừng để bị chia trí và lôi cuốn vì người khác hay vì những lợi nhuận vật chất mỗi khi làm việc thờ phượng, nhưng để chú trọng đến chiều sâu của đời sống tâm linh, để gặp được con người thật của chúng con và gương mặt thật của Chúa. Amen.
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Tân Sứ Thần Phò Thánh tại Israel. Hôm 3 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Adolfo Tito Ilana làm Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel và đảo Cipro, kiêm khâm sứ Tòa Thánh tại Palestine, kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Leopoldo Givelli, được Đức Thánh Cha chuyển sang Ấn Độ làm Sứ Thần Tòa Thánh tại đây từ ngày 13 tháng 3 năm nay. Đức Tổng Giám mục Adolfo Tito Ilana, người Philippines, năm nay 73 tuổi, đã phục vụ trong các nhiệm sở ngoại giao của Tòa Thánh tại 4 châu lục, và nhiệm vụ chót của Ngài là Sứ Thần Tòa Thánh tại Australia. Trước đó, Ngài làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Pakistan, rồi Cộng hòa Dân chủ Congo. In Roma, Thánh lễ phong trần phước cho nữ tu Laura Minetti. Chủ nhật mùng 6 tháng 6 này, đúng 21 năm sau khi bị sát hại, nữ tu Maria Laura Minetti sẽ được tôn phong trần phước trong buổi lễ do Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự. Thánh lễ sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ chiều tại sân vận động San Brio, một thị trấn gần 22.000 dân cư ở miền Bắc Italia, giáp giới với Thụy Sĩ. Đồng tế trong thánh lễ sẽ có Đức Cha Oscar Cantoni, giám mục giáo phận Como sở tại, cùng với nhiều giám mục và linh mục khác. Nữ tu Maria Laura Minetti, tục danh là Teresina Ensa, thuộc dòng nữ tử thánh giá, quen gọi là các nữ tu thánh Andre, bị một nhóm ba thiếu nữ tôn thờ Satan sát hại vào ngày 6 tháng 6 năm thánh 2000, trong một buổi tế ma quỷ tại một công viên ở Chiavenna. Ba thiếu nữ đó đã bị bắt và kết án tù. Họ biết nữ tu Minetti vì chị là người dạy giáo lý cho họ. Chị bị chúng đánh lừa, gọi đến công viên, nói rằng một người trong nhóm cần nói chuyện với chị vì bị hãm hiếp, có thai và đang tính chuyện phá thai. Ba thiếu nữ đó thật đầu nói rằng vụ giết chị Minetti chỉ là một trò chơi, nhưng sau đó họ thú nhận đã giết chị như một thi tế ma quỷ. Tại công viên ở Chiavenna, tối ngày 6 tháng 6 năm 2000, ba thiếu niên bắt nữ tu Minetti quỳ xuống và lăng mạ chị. Một cô cầm cục gạch đập vào đầu chị và một người khác đập đầu chị nhiều lần vào tường, rồi họ thay phiên nhau dùng dao nấu bếp đâm chị 19 lần. Theo báo chí, chúng có ý định đâm 18 đợt, mỗi đợt 6 nhát để đạt tới con số 666 là số tượng trưng của ma quỷ. Chị Minetti cầu nguyện trong lúc bị tấn công và lời cuối cùng của chị là: Lạy Chúa, xin tha thứ cho các em. Năm đó chị được 61 tuổi. Chị Minetti là bề trên tu viện thánh giá ở thị trấn Chiavenna, chuyên giúp đỡ các thiếu nữ phạm pháp. Chị nhập dòng năm 18 tuổi và phục vụ các trẻ em, người trẻ, các gia đình tại Vasto, Roma và Parma trước khi chuyển tới Chiavenna năm 1984. Năm 2008, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã ca ngợi chị Minetti rằng chị là người hoàn toàn hiến thân, hy sinh mạng sống trong khi cầu nguyện cho những kẻ tấn công chị. Ngày 20 tháng 6 năm ngoái, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận cái chết của chị Minetti là một cuộc tử đạo. Khi thông báo lễ phong trần phước cho nữ tu Minetti, Đức Cha Cantoni cũng nói rằng 20 năm đã trôi qua từ sau cái chết thê thảm của chị Laura Minetti, nhưng cái nhìn đầy từ ái của chị đối với mọi người ước muốn làm chứng cho tình thương của Chúa Giêsu đối với những người bé mọn nghèo hèn, tiếp tục thu hút những người được may mắn sống gần hoặc quen biết chị, hoặc qua chứng từ của những người trong những năm qua vẫn luôn cố gắng giữ cho ký ức về chị luôn được sinh động. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Tổng Giáo phận Hà Nội có thêm 15 phó tế. Sáng ngày 31 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đã long trọng truyền chức phó tế cho 15 thầy chủng sinh thuộc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thánh lễ truyền chức phó tế diễn ra trong bối cảnh thật đơn sơ, nhẹ nhàng và linh thiêng, không người thân tham dự, không khách mời xa gần. Thánh lễ được trực tuyến để mọi người liên hệ cùng hiệp thông. Đồng tế với tổng giám mục Du Xe có sự hiện diện của đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, cha giám đốc đại chủng viện, quý cha tại tòa tổng giám mục cùng một vài anh chị em ca đoàn phục vụ thánh lễ. Ngay sau bài đọc tin mừng là nghi thức truyền chức phó tế. Mở đầu là nghi thức tuyển chọn. Cha đặc trách ơn gọi Thomas Aquino Nguyễn Xuân Thủy đã xướng tên các ứng viên chuẩn bị lãnh nhận các vụ phó tế và xác nhận sự xứng đáng của các tiến chức. Trong lời huấn từ sau đó, phải đi từ phục vụ lời Chúa ngày lễ Đức Maria thăm viếng bà Thánh Elizabeth. Đức tổng giám mục Giuse nhấn mạnh đến tinh thần sẵn sàng của Đức Maria, của tổ phụ Abraham. Tất cả những lời tuyên thệ của các tiến chức trong thánh lễ này đều nói lên tư thế sẵn sàng. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, tinh thần sẵn sàng ấy mới chỉ là công thức, mới chỉ là lý thuyết, mới chỉ là ngôn từ. Tinh thần ấy sẽ được chứng minh trong thực tế đời sống của người phó tế. Từ đó, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho các tiến chức luôn tuân giữ những gì đã thề hứa và mau mắn nghe theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Sau bài giảng, Đức Tổng Giuse thẩm vấn các tiến chức và đặt tay trên đầu từng ứng viên rồi long trọng đọc lời nguyện phòng chức. Sau lời nguyện phòng chức, các tiến chức lãnh nhận dây stola và phẩm phục phó tế. Hai nghi thức diễn nghĩa, trao phúc âm và hôn chúc bình an được cử hành ngay sau đó, để các tiến chức ý thức hết sâu sắc rằng, từ nay con hãy biết là con phải tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy. Thánh lễ phong chức phó tế khép lại trong niềm vui thiêng liêng và tạ ơn khi giáo hội, cụ thể là Tổng giáo phận Hà Nội, có thêm 15 phó tế. Tin Freiburg, Thụy Sĩ. Hiệu quả tốt của chiến dịch mùa chay năm 2020 tại Thụy Sĩ. Mặc dù bị đại dịch, chiến dịch mùa chay năm ngoái 2020 của Giáo hội Công giáo Thụy Sĩ đã đạt được kết quả thỏa đáng để trợ giúp người nghèo. Theo phúc trình công bố hôm 27 tháng 5 vừa qua, năm ngoái đã quyên góp được 21.600.000 quan Thụy Sĩ, tương đương với hơn 24 triệu Mỹ Kim, nhờ đó hơn 633.000 người đã được giúp đỡ. Đây là một kết quả đáng kể, mặc dù ban tổ chức đã hủy bỏ các bữa ăn mùa chay, các buổi lễ và các sinh hoạt khác. Các tín hữu đã tỏ ra đặc biệt quảng đại, đóng góp bằng nhiều cách khác. Ngoài số người được trợ giúp nói trên, chiến dịch mùa chay của Công giáo tại Thụy Sĩ cũng đã tài trợ 331 dự án nhắm bảo đảm an ninh lương thực và giảm bớt nguy cơ nghèo đói, có liên hệ tới 3.500.000 người. Mùa chay năm nay 2021, chiến dịch mùa chay cũng phải diễn ra dưới dạng trực tuyến và nhắm gây ý thức trong dư luận quần chúng tại Thụy Sĩ về tình trạng tại các nước nghèo trên thế giới, nơi dân chúng phải chịu những thiệt thòi vì hậu quả của những thay đổi khí hậu, mặc dù họ không phải là những người trách nhiệm gây ra những tình trạng ấy. Tin Berlin, Đức Quốc. Chính phủ Đức chào mừng hình luật tu chính của Giáo hội Công giáo. Người đặc trách của chính phủ Đức về những vụ lạm dụng tính dục trẻ em, ông Johannes Wilhelm Rorik, chào mừng sự tu chính hình luật của Giáo hội Công giáo. Hôm 1 tháng 6 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố cuốn 6 tu chính về hình luật trong bộ giáo luật của Giáo hội Công giáo, trong đó có nhiều điều khoản thống nhất việc xét xử và ấn định hình phạt cho những người phạm tội, dù là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân, lạm dụng tính dục trẻ bị thành niên. Các hình phạt được đề ra nghiêm khắc hơn so với trước đây. Tuyên bố nhân dịp này, ông Rorik nói rằng, sự bất công do lạm dụng tính dục, từ nay được Giáo luật Công giáo gọi đích danh và xác định đó là một bất công trầm trọng. Sự lạm dụng này, từ nay không được mô tả là sự vi phạm giới răn thứ 6 hoặc chống lại luật độc thân, nhưng là một tội ác. Với sự thay đổi này, các giám mục và bề trên không còn có thể tùy ý trừng phạt hay không trừng phạt kẻ phạm tội lạm dụng. Giống như tội phá thai và giết người, tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên từ nay được xếp vào phần nói về những tội chống lại sự sống, phẩm giá và tự do của con người. Theo ông Rorick, với những tu chính trên đây, hình luật của giáo hội Công giáo xích lại gần hình luật của các chính phủ đời. Tin Seoul, Hàn Quốc. Công giáo Hàn Quốc liên đới với giáo hội tại Burkina Faso. Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc liên đới với giáo hội tại Burkina Faso đang gặp khó khăn vì đại dịch, vì sự thay đổi khí hậu và tình trạng thiếu an ninh do các nhóm thánh chiến Hồi giáo gây ra. Trong thông báo gửi tới hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền tin hôm 2 tháng 6 vừa qua, Chan Matthias Yang Yuk Hua, phát ngôn viên của Tổng giáo phận thủ đô Hán Thành cho biết, Đức Hồng Y Tổng giám mục sở tại Amre Liêm Thủ Chánh gửi giúp 200.000 Mỹ Kim và trao cho Đức Hồng Y Philippe Egravo, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso. Đồng thời, Đức Hồng Y Hàn Quốc cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã đóng góp ngân khoản này để bày tỏ lòng kính mến đối với Đức Cố Hồng Y Nicolas Trịnh Trấn Thích, cựu Tổng giám mục Hán Thành. Đức Cố Hồng Y đã quyết định hiến cơ phận của mình, đặc biệt là giác mạc, để ghép cho các bệnh nhân. Đồng thời, Đức Hồng Y André Liên cũng giải thích ước muốn của toàn thể cộng đoàn tìm cách giúp đỡ những người túng thiếu trong cũng như ngoài nước. Sự cộng tác và liên đới giữa Tổng giáo phận Hán Thành và giáo phận Ouagadougou bắt đầu với cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y André Liên hồi tháng 2 năm 2018 tại Burkina Faso, sau khi nghe nói về tình trạng khó khăn của giáo phận này. Trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y Hàn Quốc đã ký một hiệp ước cộng tác với Burkina Faso, nay được gia hạn đến năm 2024, để đề cao sự cộng tác truyền giáo với mục đích góp phần hoạt động mục vụ và cả về mặt y tế, giáo dục, phát triển kinh tế và xã hội. Trong những năm qua, giáo hội Hàn Quốc đã tài trợ nhiều dự án trong tổng giáo phận Ouagadougou và trong 3 năm gần đây cũng tài trợ việc đào tạo linh mục, đồng thời mời các chúng sinh tại nước này sang học tại Đại chủng viện Thần học ở Hán Thành. Ngoài ra, hai bên cũng khởi sự cộng tác về mặt y tế, cụ thể là giữa nhà thương Saint Mary ở Hán Thành và Bệnh viện Paulo thứ 6 ở Ouagadougou. Tin Roma. Sáng kiến huấn luyện từ xa của nhà thương nhi đồng Gesù Bambino. Bệnh viện nhi đồng Gesù Bambino của Tòa Thánh đề ra dự án huấn luyện từ xa cho các nhân viên y tế ở Libya với sự cộng tác của Tổ chức Sức khỏe Thế giới. Bệnh viện Chúa Hài Đồng của Tòa Thánh thuộc hạng nổi tiếng nhất ở Âu Châu, nhất là về những công trình nghiên cứu các thứ bệnh mới của trẻ em. Dự án huấn luyện từ xa đã được giới thiệu hôm 2 tháng 6 vừa qua trong cuộc gặp gỡ tại Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu giữa bà Mariana Enoch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị bệnh viện này, và bà Elizabeth Hope, Giám đốc Văn phòng của Tổ chức Sức khỏe Thế giới tại Libya, cùng với Thứ trưởng Ngoại giao Italia là bà Marina Sereni. Bà Mariana Enoch nói rằng, dự án chúng tôi đang chia sẻ với Tổ chức Sức khỏe Thế giới tại Libya đáp ứng một trong những mục tiêu chính của Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu, nghĩa là chia sẻ kiến thức đã thu thập được trong lĩnh vực lâm sàng và nghiên cứu. Việc sử dụng kỹ thuật huấn luyện từ xa giúp theo đuổi mục tiêu này với hiệu năng lớn hơn và mau lẹ hơn. Mục tiêu dự án là thăng tiến và hỗ trợ sự cập nhật khả năng chuyên môn của các nhân viên y tế Libya, nhất là trong lĩnh vực bệnh nhi đồng. Ban đầu, dự án này dự kiến sẽ đón nhận các bác sĩ và y tá thuộc hai nhà thương nhi đồng ở thành phố Tripoli và Benghazi bên Libya đến Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu ở Roma để tu nghiệp trong vòng từ 3 đến 6 tháng. Nhưng vì đại dịch COVID-19 bùng nổ hồi tháng 3 năm ngoái nên không thể tiến hành dự án ấy. Từ đó nảy sinh ý tưởng tổ chức chương trình huấn luyện trực tuyến tại các nước đang trên đường phát triển. Từ vài tuần nay, khóa học đầu tiên đã khởi sự với sự tham dự của 156 y tá tại 8 nhà thương ở Libya. Các khóa học này được thực hiện bằng 5 ngôn ngữ là Ý, Anh, Ả Rập, Pháp và Tây Ban Nha.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thân sang lên tình yêu, sang lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Chúng ta đang nói với nhau về vấn đề ý thức. Hôm nay, Duy An tiếp tục trò chuyện với các bạn về đề tài Hương thế giúp sống ý thức. Chúng ta thường mong muốn gì cho cuộc sống của mình? Kinh nghiệm chuyển hóa thành tích cực, chắc chắn điều ý thức đó sẽ góp phần cho mình thay đổi, lớn lên hay tự cởi bỏ để mình được tự do. Tất cả chúng ta đều muốn nhiều thứ cho cuộc sống của mình, nhưng điều quý nhất và tận thâm tâm mỗi người vẫn thầm mơ ước, đó là tự giải thoát chính mình để được tự do, để thanh thoát mà sống cuộc đời mình cho sâu sắc, thâm thúy và ý nghĩa, đồng thời đến với những người mình thương, mình quý, với anh chị em đồng loại, với tự do, an bình, hạnh phúc. Dù muốn gì đi nữa, hạnh phúc hay tự do, chúng ta cũng phải thông qua con đường ý thức. Vì có ý thức mới có thể giải thoát mình để đạt tự do. Về điều này, một số người có thể cho rằng, thà không biết, không ý thức gì thì hơn, sống như thế, đỡ khổ. Nhận xét đó đúng khi chúng ta cứ duy trì những gì tiêu cực để rồi bị dày vò, quẩn quanh với những điều mình biết, mình suy. Nhưng nếu biết rút kinh nghiệm chuyển hóa thành tích cực, chắc chắn điều ý thức đó sẽ góp phần cho mình thay đổi, lớn lên hay tự cởi bỏ mình để mình được tự do. Sau đây là một số lĩnh vực và phương thế gợi ý giúp chúng ta tập luyện ý thức. Khám phá bản thân và người khác. Một ngày nọ, có một ký giả đến xin vị thầy nêu ra một đặc tính của thời buổi hiện đại. Mới đầu, ông ngần ngại, sau ông trả lời rằng, càng ngày con người càng biết nhiều về vũ trụ và càng biết ít hơn về chính mình. Nhà thám hiểm không gian thao thao bất tuyệt về những điều tuyệt vời của ngành mình, thầy nói. Giữa muôn vàn tỷ tỷ điều kỳ diệu trong vũ trụ thiên hà ngân hà, điều kỳ lạ nhất chắc chắn vẫn là tôi. Phải, tìm biết mình phải là điểm khởi đầu trong tiến trình đi đến tự do. Đây là một điều không phải dễ, đòi hỏi nỗ lực và quyết tâm cao. Mỗi người là một thế giới huyền bí, không chỉ đối với người khác mà ngay cả đối với bản thân. Chúng ta làm sao để biết được tư tưởng, ước mong, tâm tình và hành vi, xu hướng của mình, và những gì đang chi phối những điều ấy? Đây là điều không đơn giản. Để tìm hiểu ý thức về bản thân, chúng ta có thể tự làm một bài tập nhỏ. Viết ra ít là 20 lần, tôi là người, mô tả những khía cạnh khác nhau về bản thân mình. Có những điều tích cực, tiêu cực, và ngay cả trong tôi còn có những nét mâu thuẫn nữa. Điều này không có gì là lạ cả, vì trong tôi có những lĩnh vực rất quảng đại, nhưng có những chỗ rất khó tính, hẹp hòi. Đây chỉ là một bài tập gợi ý giúp chúng ta có thói quen đặt câu hỏi về bản thân mình, tôi là ai? Ví dụ, tôi là người hay hờn dỗi, tôi là người mau giận nhưng dễ quên. Tôi là người vừa dễ thương vừa dễ ghét. Tôi là người hiền lành, kiên nhẫn, vân vân. Song song với việc khám phá về bản thân, người khác cũng là mục tiêu sự tìm kiếm này. Họ là ai, quá khứ, ước vọng, tâm tình, thế giới yêu thương của họ, những gì liên quan đến con người của họ hôm nay. Biết người là điều cần thiết cho công việc, cho tương quan, và giúp tôi học hỏi cái hay. Thứ đến là vứt bỏ những ý tưởng sai lầm. Rất nhiều lần, do mặc cảm hoặc kinh nghiệm sống, đã tạo cho chúng ta những ý nghĩ lệch lạc về bản thân hay về người khác, về ý nghĩa cuộc đời. Những điều này làm ô nhiễm cái nhìn của mình, và hệ quả sẽ có thể là những ý nghĩ cùng hành vi lệch lạc. Tất cả đều được bắt nguồn từ đó. Ví dụ, tôi nghèo nên người ta khinh rẻ tôi. Làm sao mà tôi không thất bại vì tôi học hành kém cỏi? Đời tôi sẽ chẳng làm được việc gì vì chẳng ai giúp đỡ tôi cả. Chị ấy là người hạnh phúc vì chị là người giàu có. Làm sao người ta chấp nhận tôi vì trước đây tôi là người đã phạm nhiều sai lầm, vân vân. Tìm để biết, để hiểu những gì đang làm chúng ta khổ đau hay hạnh phúc, những gì ràng buộc mình vươn lên hay ngăn cản sự sống. Ví dụ, tôi không hài lòng về bản thân vì tôi nhu nhược hay vì mặc cảm thua kém. Tôi thất bại vì tôi lười biếng hay quá bất cẩn hoặc tự cao. Tôi không cảm thấy hạnh phúc vì những gì xảy ra không như mơ ước của tôi. Và phụ nữ phải vậy, nam giới phải kia, vân vân. Song song với việc tìm hiểu tận gốc rễ và nguyên nhân của vấn đề này, chúng ta cũng cần ngưng thói quen suy bụng ta ra bụng người, lấy mình làm thước đo để hiểu người khác. Ví dụ, vì tôi xấu xí nên người ta coi thường tôi. Người ta không nhận tôi làm việc vì tôi là người miền Trung, vân vân. Câu chuyện sau đây cho thấy mình nghĩ gì, mình sẽ thấy người khác như thế. Tại một phi trường, trong số hành khách ngồi đợi chuyến bay, một bà nọ cứ nhìn người ngồi bên cạnh. Sau đó, không cầm nổi tính tò mò, bà ta hỏi ông ấy, có phải ông là người Do Thái không? Thưa không, ông trả lời và tiếp tục đọc báo. Bà ấy tiếp tục quan sát kỹ hơn. Một lát sau bà lại hỏi, ông có phải là người Do Thái không? Thưa không, người đàn ông trả lời. Lần này tỏ vẻ thắc mắc, bà thỉnh thoảng lại nhìn ông ta, quan sát bộ râu, mái tóc, áo quần, rồi gật gù hỏi tiếp. Ông có phải là người Do Thái không? Để khỏi bị quấy rầy, ông khẽ trả lời, vâng, phải rồi. Người đàn ông trả lời và tiếp tục đọc báo. Nhưng lần này, bà không để yên, bà im lặng quan sát một lát, rồi lại bảo ông, không, ông không phải là người Do Thái. Người đàn ông trố mắt nhìn bà cách ngạc nhiên. Bà lại lý luận, người Do Thái thì phải như thế này, như thế kia. Như vậy, bà ta nghĩ gì về người này? Trong đầu bà có những ý nghĩ nào? Đó là vấn đề hơn là sự thật khách quan về người đàn ông kia. Muốn đời mình vận hành bởi ý thức và thức tỉnh, thì chúng ta cần dùng phương pháp nội quan, nghĩa là đi vào bên trong cõi lòng, tâm tư của chính mình để dò tìm, quan sát, lắng nghe, suy nghĩ, phản tỉnh và chất vấn. Những phương thế này giúp chúng ta ý thức mình đang nghĩ gì, cảm gì, làm gì và nói gì. Và tại sao chúng ta lại làm những điều chúng ta đã làm hoặc đang làm? Để ý thức, quan sát chính mình là điều tối ưu quan trọng, vì đây không phải là quan tâm hay ưu tư về mình hay quỳ ngã, nhưng là quan sát mọi thứ nơi bản thân và những gì xung quanh chúng ta một cách tỉ mỉ. Chúng ta sẽ quan sát với thái độ đúng đắn nhất và có lợi hơn cả khi chúng ta làm như thể mình đang nhìn một ai khác, chứ không phải là chuyện của chính mình. Như thế, chúng ta sẽ là người vô tư, không bình phẩm, không đánh giá, không phản ứng, không bị cảm xúc chi phối hay cái tôi của mình ảnh hưởng. Nhờ đó, chúng ta sẽ hiểu sự việc dễ dàng hơn, khách quan hơn. Vì thật ra, sự việc có khi không cần điều chỉnh. Chúng chỉ cần hiểu, cần biết, cần ý thức và chúng sẽ thay đổi dần dần. Khi ý thức chế ngự sự vô minh, thì những gì xấu hoặc tiêu cực sẽ biến chuyển hoặc bớt hiệu quả, và những gì tốt, tích cực sẽ triển nở. Ý thức giúp cho cuộc sống mình thêm sinh động, đầy sức sống và thích thú hơn. Chẳng lẽ chúng ta lại thích sống trong tối tăm u minh hoài sao? Chúng ta cần ý thức để có thể điều chỉnh và làm thăng tiến cuộc sống của mình, vì thực ra nhiều lúc chúng ta thích nói mà không nắm được điều mình nói. Hành động mà chẳng biết mình đang làm gì và tại sao mình làm điều đó. Nghe mà không hiểu được điều mình nghe. Ngắm mà không hiểu được điều mình thấy. Nghĩ trong đầu rồi chẳng biết mình đang nghĩ gì. Chúng ta thương, ghét, buồn, giận mà chẳng biết nguyên do. Thực tế cho thấy, nhiều người trong chúng ta vẫn còn sống cách máy móc, suy nghĩ máy móc, hành động rập khuôn, theo thông lệ, bị cuốn theo những thói quen, theo nếp nghĩ của xã hội, làm theo cách người khác làm, phản ứng như thiên hạ vẫn phản ứng. Sống thiếu ý thức là sống theo quán tính, như thế không có nghĩa là mình làm chủ bản thân, điều khiển đời mình, nắm lấy vận mệnh cuộc sống, mà sống nô lệ, sống như người đang ngủ. Chúng ta không phủ nhận rằng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cuộc đời mình và có những điều chúng ta không chủ động được. Tuy nhiên, nhắm mắt để đời mình cuốn bay và rơi vào tay ai một cách tình cờ, may rồi như thế, không phải là thái độ lành mạnh và trưởng thành. Chúng ta có thể suy nghĩ, chọn lựa, xoay hướng cuộc đời mình nhiều lắm chứ. Với nỗ lực, nhất là với ý thức về bản thân, về hoàn cảnh, nội giới, ngoại giới, chúng ta có thể chủ động điều khiển phần lớn đời mình. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ nói trên, Vi An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Đức Giêsu Kitô hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu ý niệm về sự khôn ngoan trong Thánh Kinh Cựu Ước và nhận ra khuynh hướng nhân cách hóa sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan như là con gái đầu lòng của Thiên Chúa, như bà Chúa khôn ngoan phát xuất từ chính miệng của Thiên Chúa như lời tạo dựng và cai trị toàn vũ trụ. Rồi sự khôn ngoan cũng là Torah, là lề luật của Thiên Chúa được mặc khải cho dân Israel. Các chương từ 6 tới 9 sách khôn ngoan miêu tả bản chất sự khôn ngoan như sự tinh tuyển thấm nhập mọi sự. Sự khôn ngoan ở trong Thiên Chúa, giải tỏa từ Thiên Chúa, phản ánh Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa, tùy thuộc người và không thể tách rời khỏi Thiên Chúa. Sự khôn ngoan có nhiệm vụ duy trì trật tự vũ trụ, luân lý và tinh thần. Giờ đây sự khôn ngoan không còn xa vời không thể đạt tới nữa, nhưng con người có thể có được qua lời cầu nguyện. Nó cũng không chỉ là Torah, lề luật và sự mặc khải lịch sử, nhưng như là một sự hiện diện nội tại trong tâm lòng những ai đón nhận sự khôn ngoan. Nó không chỉ là hình ảnh đơn thuần của trật tự thế giới, nhưng là chính sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới và trong linh hồn những người công chính. Các phát triển trong quan niệm về sự khôn ngoan trong Cựu Ước như vừa trình bày một cách ngắn gọn trên đây, dẫn đưa chúng ta vào trong tư tưởng của Tân Ước, giới thiệu Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa nhập thể làm người như là hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và Đức Maria, mẹ đấng cứu thế, người đã cưu mang Chúa Giêsu, thực là ngai tòa của sự khôn ngoan. Thánh Kinh Tân Ước có nhiều văn bản giới thiệu Chúa Giêsu như là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nói, người Do Thái đòi hỏi những điểm thiên dấu lạ, người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì thánh nhân và các cộng sự viên lại rao giảng đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận được và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Khi chú giải văn bản này, một số học giả cho rằng gương mặt của Đức Kitô được đồng hóa với chính sự khôn ngoan. Một số khác lại nghĩ rằng không thể chỉ giản lược Đức Kitô vào các phạm trù của sự khôn ngoan như trình bày trong Cựu Ước, và các học giả này chỉ thừa nhận màu sắc khôn ngoan trong kiểu Thánh Kinh Tân Ước loan báo con người và công trình của Đấng Cứu Thế. Trên bình diện Thánh Mẫu học, chúng ta có thể đưa ra câu hỏi sau đây. Có được phép dùng các văn bản khôn ngoan trong Cựu Ước như chương 8 sách Châm Ngôn và chương 24 sách Huấn Ca để nói về mẹ Maria hay không? Dĩ nhiên là chúng ta có thể dùng các văn bản này để nói về mẹ Maria trong giới hạn của sự thích ứng. Nếu sự khôn ngoan là tư tưởng, là chương trình cứu độ Thiên Chúa đã có ngay từ đời đời nơi Đức Kitô, thì phải thừa nhận rằng trong chương trình mà Thiên Chúa Cha đã có ấy cũng bao gồm đấng phải là mẹ Đức Kitô, ngai tòa sống động của sự khôn ngoan sẽ cắm lều ngự giữa Israel. Vì sứ mệnh duy nhất mà mẹ sẽ được mời gọi đảm trách, Thiên Chúa đã nghĩ đến Đức Maria một cách hoàn toàn đặc biệt, cũng như người đã nghĩ đến chúng ta trước khi chúng ta hiện hữu. Suy luận này phù hợp với điều Thánh Phaolô viết trong chương 1, 2 câu 4 và 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người, ta trở nên tinh tuyển thánh thiện nhờ tình thương của người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô. Vẫn trong nhãn quan Thánh Mẫu học và trong bối cảnh của các văn bản thuộc nền văn chương khôn ngoan trong Thánh Kinh, phúc âm của Thánh sử Luca xem ra cũng có tầm quan trọng đặc biệt. Thật vậy, phúc âm có vài văn bản đáng cho chúng ta chú ý. Trước hết là trình thuật Đức Giêsu lạc trong đền thờ Jerusalem khi lên 12 tuổi. Luca chương 2 câu 40-52. Học giả René Laurentin là người đã có công nêu bật chiều kích khôn ngoan của văn bản này. Thứ nhất là các từ vựng của nền văn chương khôn ngoan dùng trong văn bản. Chúng giống như các từ dùng trong các tác phẩm khôn ngoan của Thánh Kinh Cựu Ước. Chẳng hạn như các từ trí thông minh, các thầy dạy, các câu trả lời, ân sủng, con tin, rồi các động từ như biết, hiểu biết, đặc biệt là hai động từ kiếm tìm, tìm thấy. Tiếp đến học giả Laurentin khai triển kỹ các điểm gặp gỡ giữa chương 24 sách Huấn Ca câu 1-18 và chương 2 các câu 40-52 phúc âm Thánh Luca. Nếu để song song hai văn bản, chúng ta sẽ nhận thấy các điểm đối chiếu sau đây. Sách Huấn Ca chương 24 khẳng định sự khôn ngoan phát xuất từ miệng của Đấng Tối Cao. Luca chương 2 khẳng định Đức Giêsu là con Thiên Chúa Cha chứ không phải là con ông Giuse. Sách Huấn Ca chương 24 nói sự khôn ngoan ở giữa Israel, tại Jerusalem, tại Sion, trong lều thánh. Luca chương 2 nói Đức Giêsu ở lại Jerusalem trong đền thờ. Sách Huấn Ca chương 24 cho biết sự khôn ngoan đã đâm rễ giữa một dân vinh quang trong phần của Chúa. Luca chương 2 cho biết Đức Giêsu ngồi giữa các tiến sĩ và nhiều người lắng nghe người. Sách Huấn Ca chương 24 cho biết sự khôn ngoan theo lệnh của Đấng Tạo Hóa truyền định cư trong lều thánh tại Sion là ngọn đồi trên đó có đền thờ. Luca chương 2 ghi lại lời Đức Giêsu khẳng định người phải ở trong nhà Cha người. Sách Huấn Ca chương 24 nói sự khôn ngoan lớn lên. Luca chương 2 cho biết Đức Giêsu lớn lên trong khôn ngoan. Dựa trên các điểm song song và nhiều nét tương đồng tỉ mỉ hơn giữa văn bản sách Huấn Ca chương 24 các câu 11-18 và văn bản Luca chương 2 các câu 43-51b, học giả Laurentin kết luận như sau: đối với Đức Kitô là sự khôn ngoan và là con Thiên Chúa cũng là một, xét vì sự khôn ngoan phát xuất từ miệng Thiên Chúa. Các lời Đức Giêsu nói với cha mẹ, con phải ở trong nhà cha con, tương ứng với lệnh truyền sự khôn ngoan nhận được là ở trong đền thờ. Trong chương 7 câu 35, Thánh sử Luca cũng nhắc đến các con cái của Đức khôn ngoan. đức khôn ngoan đã được tất cả các con cái biện minh cho. Câu cách ngôn này là kết thúc sự phê phán Chúa Giêsu nói với người Do Thái liên quan tới Gioan Tẩy Giả. Trong bối cảnh văn bản này, sự khôn ngoan mà Chúa Giêsu nói tới là chương trình của Thiên Chúa. Như thế, con cái sự khôn ngoan ám chỉ toàn thể dân chúng, kể cả những người thu thuế đã lắng nghe Gioan Tẩy Giả rao giảng và lãnh nhận phép rửa thống hối của ông. Tất cả những người đó đã nhận biết sự công chính hay ý muốn cứu độ của Thiên Chúa như được biểu lộ nơi Gioan Tẩy Giả hay nơi Đức Giêsu. Nói cách khác, Đức Giêsu được Gioan Tẩy Giả đi trước dọn đường, vén mở cho chúng ta thấy chương trình sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Xa hơn trong chương 12 câu 12 và chương 21 câu 5, Thánh sử Luca đề cập tới gương mặt của Đức Giêsu sự khôn ngoan trong nghĩa thần khí mà người hứa ban cho các môn đệ là thần khí của sự khôn ngoan. Bối cảnh của hai văn bản đều giống nhau, vì Chúa Giêsu đề cập tới các bách hại mà các môn đệ phải gánh chịu. Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. Trong văn bản chương 21, sau khi báo cho các môn đệ biết các tai ương như chiến tranh, loạn lạc, động đất lớn, ôn dịch, đói kém và những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn xuất hiện từ trời, Chúa Giêsu nói với các ông: "Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp cho các hội đường và nhà tù, và điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, vì chính Thầy sẽ cho anh em cái miệng và sự khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được." Kiểu nói cái miệng và sự khôn ngoan tương đương với các lời nói khôn ngoan. So sánh với văn bản chương 12, chúng ta có thể kết luận rằng chính Chúa Thánh Thần sẽ dạy dỗ và ban cho các môn đệ biết ăn nói khôn ngoan để làm chứng cho Chúa Kitô trước các kẻ quyền thế ở trần gian này. Và các lời Chúa Giêsu báo trước liên quan tới số phận của các môn đệ đã hiện thực. Sách Công Vụ chương 6 trình thuật biến cố tử đạo của thầy sáu Stephano. Ông là một trong số 7 thầy sáu đầu tiên trong lịch sử giáo hội thời khai sinh. Hồi đó giáo hội bắt đầu đông tín hữu, các tông đồ phải mất quá nhiều giờ lo cho việc phân phát lương thực hàng ngày. Thêm vào đó xảy ra tình trạng các tín hữu theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ vì các bà quá trong nhóm họ bị bỏ quên. Vì thế các tông đồ mới triệu tập cộng đoàn và nói: "Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy thưa anh em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa." Đề nghị đó được mọi người tán thành, các tín hữu cộng đoàn lựa chọn và đề nghị 7 người đứng đầu là ông Stephano. Tóm lại, theo phúc âm Thánh Luca, gương mặt của Đức Kitô đặc biệt có sắc thái khôn ngoan, và Thánh Sử miêu tả mẹ Maria, mẹ Đức Kitô, như là người chú ý lắng nghe lời nói của con hay lưu tâm tới con người của Chúa, nên thái độ sống như môn đệ của mẹ cũng có bản chất khôn ngoan. Mẹ lắng nghe sự khôn ngoan nhập thể và là nữ tỳ của sự khôn ngoan.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Về bên Chúa để tin mong những tình với người, để con đem Chúa đem hy vọng cho người vui.
Quý vị và các bạn thân mến, hơn một năm qua, mọi quốc gia trên thế giới vẫn đang oằn mình đương đầu và đối phó với cơn đại dịch toàn cầu COVID-19. Những ngày cuối tháng 4 năm 2021 vừa qua, cả thế giới bàng hoàng trước sự bùng phát làn sóng mới của cơn đại dịch này tại Ấn Độ. Theo truyền thông đưa tin, khắp Ấn Độ, nơi nào cũng có ổ dịch, mọi bệnh viện đều quá tải, oxy không đủ, và vô số người bỏ mạng vì COVID-19 khi chưa tới được nơi điều trị. Giữa tình trạng hỗn loạn và hết sức bị thường đó, mạng truyền thông đăng tải bức ảnh một người phụ nữ Ấn Độ đang nỗ lực dùng miệng của mình mà hô hấp cho người chồng đang hấp hối vì COVID. Theo báo Indian Express, người phụ nữ này đã cố gắng đưa chồng mình đến nhiều bệnh viện ở Ấn Độ, nhưng đều bị từ chối vì không còn oxy và giường bệnh. Trong suốt quãng đường đó, cô phải dùng miệng của mình hô hấp nhân tạo để cố gắng duy trì sự sống cho chồng mình, bất chấp việc chính cô cũng bị lây nhiễm virus đáng sợ này. Tiếc thay, người chồng cũng không kịp nhận được sự cứu chữa và đã qua đời trong vòng tay người vợ của mình. Bức ảnh thương tâm ấy được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội, khơi dậy bao nỗi xót xa và thương cảm của nhiều người. Có người đã ngậm ngùi thốt lên rằng, bức ảnh này cho thấy nỗ lực tranh đấu quyết liệt với cơn đại dịch của con người để giành lấy sự sống cho người thân yêu của mình đến giây phút cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói rằng tình yêu mạnh hơn sự chết. Điều này quả thật không sai khi qua các phương tiện truyền thông trong thời đại dịch COVID này, chúng ta nhìn thấy được nỗ lực của biết bao người tìm mọi cách để duy trì sự sống cho người thân yêu của mình. Vì tình yêu dành cho người chồng đang sức tàn lực kiệt vì COVID, người phụ nữ trong bức ảnh ấy là đại diện cho rất nhiều người, bất chấp sự đe dọa của tử thần và hiểm nguy của bản thân, mà cố gắng giữ lấy sự sống cho người mà họ yêu thương. Cùng chung dòng chảy đau thương của con người và thời đại, rất nhiều người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nhiều quốc gia trên thế giới, nơi là tâm dịch, hay những vùng đang hứng chịu hậu quả thê lương của cơn đại dịch toàn cầu này, cũng kinh nghiệm được những nỗi mất mát và thống khổ. Tại Việt Nam, tình hình dịch bệnh trong những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5 năm 2021 cũng đang diễn biến hết sức phức tạp. Các vị lãnh đạo quốc gia, các cơ quan y tế cũng như mọi nguồn nhân lực trên đất nước đều dốc sức thực hiện những biện pháp quyết liệt chưa từng có để ngăn chặn làn sóng lây lan dịch bệnh, nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân. Giữa khung cảnh chết chóc và đầy lo âu vì cơn đại dịch, Đức Thánh Cha Francisco đã mở ra cho người Kitô hữu chúng ta một cách thức cụ thể và hữu hiệu để đối phó với cơn đại dịch này. Đó chính là thể hiện một tình yêu không giới hạn và vì công ích. Trong buổi tiếp kiến chung, sáng thứ Tư ngày 9 tháng 9 năm 2020, có sự tham dự của các tín hữu kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng nổ tại Ý, được tổ chức tại sân Damaso của Vatican. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng, câu trả lời của Kitô giáo đối với đại dịch và những khủng hoảng kinh tế xã hội hậu quả của đại dịch được dựa trên tình yêu, trên hết là tình yêu của Thiên Chúa, đấng luôn đi trước chúng ta. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng sự dấn thân của các Kitô hữu trong nỗ lực chữa lành thế giới bị thương tích vì đại dịch này được truyền cảm hứng bởi tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Tình yêu này kêu gọi chúng ta không đặt giới hạn cho tình yêu của chúng ta đối với người khác, và cũng không dựng lên rào cản, biên giới hay sự phân biệt cho tình yêu khi hành động vì công ích để giải quyết những vấn đề trầm trọng do đại dịch gây ra. Ước mong rằng cơn đại dịch COVID không làm phai nhạt tình yêu trong lòng chúng ta dành cho tha nhân, đặc biệt là những người đang là nạn nhân của đại dịch này, nhưng khơi dậy niềm cảm thông và sự nâng đỡ tinh thần mà chúng ta dành cho họ trong lời cầu nguyện. Đồng thời, mỗi người chúng ta cũng luôn ý thức tuân giữ các quy định phòng dịch để bảo vệ chính mình và những người xung quanh. Lạy Chúa, giữa những đau khổ và hoang mang vì cơn đại dịch này, xin Chúa cho chúng con đừng khép kín lòng lại với tha nhân, nhưng biết liên đới với nhau trong lời cầu nguyện và những cử chỉ bác ái phù hợp, để nhờ ơn Chúa và tình bác ái của mọi người ở mọi nơi trên thế giới, cơn đại dịch này sẽ sớm bị đẩy lui và mọi người lại được sống bình yên. Amen.
Đời tan nát, con tìm ra chân lý hy vọng. Khi trái tim biết yêu, khi trái tim mình mở rộng, con nguyện trình Thiên Chúa thương gánh lấy những khổ đau cho ai đang thân vọng thấy đường tình ngài.
Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.